Thì khi mình nghe như vậy á, là mình rõ rồi, phải không? Một chút an lạc mình cũng có thể biết được cái lòng thương của từ bi là thế nào. Và trong khi mà sống bình thường, mình có một cái sự thương thiên lịch thì mình biết đó là ai kỹ xen vào. Thì khi mà mình nghe như vậy á, thì coi như là mình đã học kỹ này, thấy chưa? Chứ mình đâu học gì nhiều đâu. Nghe vậy vừa nhận biết là đã học kỹ, đã hiểu rồi. Nhưng mà nếu không được biết thì sao? Ngại kiến nó sẽ xen vào thôi, phải không? Cho nên nếu mà mình không hiểu cho kỹ á, thì cái từ ngã của mình á, nó len lỏi, cho nên nó bao chữa cho cái tâm tình cảm của mình. Rồi biện luận biết bao nhiêu, tức là đem bao nhiêu danh từ để mà biện luận, mà biện luận gì cũng không ra ngoài cái sở thích ở bên trong, phải không? Thì dù cho mình nói đó là đạo tình hay là thể tình đi nữa, đạo hay là thể gì nữa mà tình, nó cũng là theo tình cảm thể gian thôi, chứ nó không phải là cái đạo lý chân thật. Thì từ đó mình thấy, dù mình nói là đạo hay là thể, nhưng mà đã là tình thì nó cũng thuộc về tình thôi. Mà tình thì thuộc về ái kiến, là cái còn trong luân hồi, là còn sanh diệt. Cũng giống như là cái con cá kinh ở ngoài biển á, mà anh để thấy nó cổ vùng cho thật nhiều, nhưng mà có lúc nào nó được khô không? Tức là con cá kinh ngoài biển á, dù cho nó vùng vậy rất là nhiều, rất là mạnh, nhưng mà không bao giờ nó được rạo khô. Là tại vì sao? Tại vì nó chưa rơi nước mà, phải không? Thì mình cũng vậy. Nếu mình chưa chịu bỏ cái tình ở bên trong này á, mà mình bày ra là tình gì đó đi nữa, mà cổ dùng bao nhiêu danh từ để bao chữa cho cái tình của mình, nói là nó vượt hơn trên thời gian, cũng là tình thôi, thấy chưa? Thì như vậy là có khác gì cũng cả kinh ngoài biển không? Nó vùng vậy kiểu nào nhưng mà nó cũng không ra khỏi nước cả, cũng bị ướt như thường à. Đó, phải trừ ngay cái gốc ở bên trong thì mọi cái nó thông. Còn nếu trong bên trong không chịu trừ, mà cổ tìm bao nhiêu danh từ để nói cho hay cho phải á, thì như vậy đó cũng là bào chữa, thì cũng không thoát ra khỏi cái tình, cái ái kiến. Mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật cũng có nói rõ, tình nhiều mà tưởng ít thì đi đâu? Thì chìm xuống, phải không? Mà tưởng nhiều tình ít mới được nổi lên. Đó, thì Ngài có cấn rõ rồi. Tức là phân tình hai phân tưởng, phân tưởng hai phân tình, Ngài có cấn rất là rõ, Đức Phật chỉ rồi. Tình nhiều mà tưởng ít là chìm xuống ba đường dưới. Tưởng nhiều mà tình ít thì mới nổi lên ba đường trên, phải không? Thì đó mới nói về tưởng và tình thôi, chứ nói về trí. Đó. Mà sống về tình nó còn thua cái tưởng nữa. Thế từ đó mà vấn đề phải gàn cho kỹ, mình mới lột được cái tình ngã chấp thầm thầm ở bên trong của mình. Thì đó là nói rõ cho mọi vấn đề biết để đừng có lầm. Không lầm, có một cái nhìn đúng, thì đó là điều cần thiết trước tiên. Mọi vấn đề thấy phải không? Tại vì mình học đạo á, bước vô nhà đạo thì cái đầu tiên là phải mở mắt. Tại vì nếu mà mọi vấn đề có một đôi chân rất là mạnh, đi rất nhanh, chạy rất giỏi, nhưng mà hai con mắt mờ thì sao? Sẽ có ngay tệ thôi, phải không? Cho nên cái đầu tiên vô đạo là phải mở mắt, phải có một cái nhìn đúng. Rồi cái kệ đó là đôi chân mạnh để đi. Thì cái chánh kiến nó cần là cần ở chỗ đó. Nhìn đúng, nhận định đúng. Rồi kệ đó là mình phải phấn đấu làm được cho đúng. Thì mình mới có thể đi được tròn cái con đường mà mình chọn. Còn đầu tiên mà hiểu sai rồi thì sao? Hiểu sai mà làm cho nhiều thì đó là làm cho cái sai. Cho nên càng làm thì càng sai. Bởi vậy mình mới thấy cái làm sai nó không bằng cái hiểu đúng, phải không? Bây giờ mà anh đề muộn về Sài Gòn mà quay xe ngược lại thì đi đâu? Đi ngược về Sài Gòn càng đi càng xa thôi. Cho nên cái làm sai nó không bằng cái hiểu đúng, mà hiểu đúng rồi mà làm được thì càng quý hơn. Nói như vậy để mình thận trọng hơn về cái chánh kiến của mình. Phải thật tha với chính mình, không nên vì cái ngã riêng tư mà hiểu sai chân lý. Có nghĩa là không nên vì cái tình cảm riêng tư của mình mà hiểu mẹo mỏ và chân lý, hiểu sai đi chân lý. Cụ thể ở đây, Ngài Khuê Phong, Ngài cũng rất là dè dặt, Ngài thật thà với chính Ngài. Ngài thấy rằng nếu việc làm của Ngài xuất phát thuần túy là xuất phát từ lòng từ bi á, thì đó chính là đúng với tấm lượng từ bi của Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy, thì không có gì sai. Nhưng Ngài sợ cái ái kiến nó xen vào khó mà lương trước được, cho nên Ngài đã bỏ chúng vào núi tập tu định huệ trước sáu bạc nghỉ tịnh ra có đến 10 năm. Tức là Ngài sợ cho cái ái kiến nó khó lương được, nó chen vào, nó len lỏi vào, cho nên Ngài đã bỏ chúng, Ngài vào trong núi, Ngài dứt hệ các duyên, bạc niệm lự để mà tu tập định tuệ, như vậy là có đến 10 năm. Thì qua đó mình mới thấy cái tinh thần cao quý của người xưa. Các Ngài hết sức là dè dặt và thật thà về chính mình, không dám từ dối. Không được ít mà cho là nhiều, các Ngài không dối mình và không dối người. Mà vấn đề biết có những người, họ là một con người phàm tình thường của thế gian thôi, một người sống trong thế gian thôi, chưa hề biết đạo gì, Nhưng mà họ cũng có những cái nhận định rất là hay. Họ nói là tôi luôn luôn thật thà với chính mình để người khác không bị thất vọng vì tôi. Thí dụ ngày hôm nay nha, mình bày ra những cái gì đó màu mè, mình quảng cáo chẳng hạn, rồi người ta lầm ta theo, như vậy là có phải mình thiếu thật thà chứ? Khi theo rồi á thì thời gian sau phát hiện ra nó không phải như vậy thì sao? Ta gọi là thần tượng đổ vỡ, phải không? Như vậy là thất vọng vì mình đó. Cho nên họ chỉ nói một câu là tôi luôn luôn thật thà với chính mình để người khác không thất vọng vì tôi, thì mình thấy cái đó là, cũng là một cái cao quý. Mà trong khi đó mình biết đạo rồi, lại mình lại sống không được như vậy, thấy không? Nhưng mà cái chỗ ở đây chỉ là một điểm là thật thà với chính mình thôi, đâu có gì đâu đó. Thì nếu cuộc sống không thật thà chính mình á, đem bao nhiêu cái phù hoa để mà trang sức che giấu người khác, đến khi mọi chuyện nó lộ bay ra không phải như những gì họ tưởng thì sao? Thì cái xấu của mình nó cũng là hoang xấu thôi, chứ đâu giấu đi đâu được, phải không? Nhưng mà cái xấu mình lòi ra rồi thì song song đó kèm theo một cái thứ hai, đó là làm cho người khác thất vọng, thì đó là một điều không tốt. Cho nên cái việc tu hành cho đến cuộc sống, mình luôn thật thà với chính mình để tự cố gắng, đó là tốt nhất. Thì ở đây mình thấy cái gương Ngài Khuê Phong, thì mình thấy đó, Ngài rất là thật thà. Tuy Ngài đứng ra Ngài dũng hồi lại để cho mọi người cùng được lợi ích, nhưng mà Ngài cũng thật thà, Ngài nói rằng là Ngài sợ cái ái kiến nó lén lỏi vào, cho nên Ngài phải dẹp hết để vào núi tập tu định tuệ như vậy. Thì đoạn kể dưới đây, Ngài nói rõ sự lợi ích của việc Ngài vào núi tập tu 10 năm là thế nào. Tức là nhờ tu tập cho nên Ngài thấy rõ được những cái sai quấy của nội tâm con người, từ đó cỏ ra sự sai quấy bên ngoài. Do đó đạo lý cũng theo người mà bị sai quấy thêm. Thì từ cái sự sai quấy đó cho nên mới có sự công kích và cách biệt. Chính vì cái tâm tình cho nên Ngài thấy rất là rõ, và chính vì xuất phát từ tâm an tịnh cho nên Ngài có một cái thấy đúng đắn, xác thực và phù hợp với trung đạo, không rơi vào bên này hoặc bên kia, không kẹt vào bên tu thiền si mê giữ không yên lặng, và Ngài cũng không kẹt vào người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa. Cho nên Ngài đứng ra dũng hội, thì từ đó nó mới phản ảnh đúng chân lý, mới hợp với lý trung đạo được. Thì đoàn kể mình vào chánh văn mình sẽ thấy rõ hơn. Ngài nói: tình tập vi tế khởi diệt rõ ràng nơi định huệ, pháp nghĩa sai biệt lá liệt thấy trong tâm không, ảnh sản chịu qua kẻ hở thấy bùi bầm lăng xăng, hồ nước lỏng trong nhìn dưới đáy thấy hiện hình vàng tường, đâu thể so với kẻ tu thiền si mê giữ không yên lặng, người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa. Tức là nhờ Ngài ngồi lại tu tập, khi tâm an định sáng suốt rồi đó, thì Ngài mới thấy những cái vòng tình, những cái huấn tập vi tế nó khởi diệt một cách rõ ràng. Chính trong cái tâm rộng ràng vắng lặng đó, Ngài mới thấy rõ cái pháp nghĩa sai biệt nó đang xen nhau một cách lá liệt và đầy dẫy. Tại mẹ đời biết, khi mà mình còn lắng sẵn á, thì mình đang là đông về nó, phải không? Cho nên mình không thể thấy rõ được. Mà chính khi lặng lại á, thì những cái lắng sẵn nó nổi lên, thì lúc đó có phải là mình thấy dễ hơn không? Cũng giống như cậu bờn, nếu mà nước lao chao thì không thể thấy rõ, còn nước lặng á, thì bao nhiêu bờn mình đều thấy một cách rõ ràng đó. Thì ngài ví dụ cũng giống như ánh sáng nó chiếu qua kẽ hở thì thấy bụi bặm lăng xăng, cũng như hồ nước lòng trong nhìn xuống dưới đáy thấy muôn vật hiện hình rõ ràng. Tức là khi ngài tu tập định tuệ, ngài lỏng lại rồi á, thì ngài thấy những cái vòng tình, những huấn tập vi tế nó khởi diệt một cách rất là rõ ràng. Rồi Ngài thấy những cái pháp nghĩa sai biệt nó đang xen nhau một cách rất là đầy dẫy. Cũng giống như là mình ngồi, mình nhìn có cái ánh sáng ban mai nó rọi qua khe cửa, thì khi rọi qua khe cửa là mình thấy được những cái hạt bụi á, nó bay ở trong cái ánh nắng đó. Và khi mà hồ nước lỏng trong á, thì nhìn về đấy thì mình thấy rõ tất cả các vật hiện hình. Thì đó là nhờ tu tập định tuệ mà Ngài thấy rõ những cái tinh tập vi tế nó xuất hiện trong tâm, và thấy rõ các cái pháp nghĩa sai biệt nó đang xen nhau là thế nào. Và nhờ thấy rõ như vậy cho nên Ngài làm mà không có lầm. Còn nếu hàng ngày mình lăng sáng cỏ thì mình cũng thấy vậy, thỉnh thoảng mình cũng thấy những cái tinh tập, cũng thấy một vài cái pháp nghĩa sai biệt chứ phải không, nhưng mà cái thấy nó không được đầy đủ và không được rõ ràng. Còn Ngài Khuê Phong vào núi á, thì Ngài chuyên tu, Ngài lặng lại. Khi lặng á, thì Ngài càng thấy rõ cái tinh tập vi tế của con người chúng ta. Chính trong cái tấm rộng ràng, mình mới thấy suốt hết các pháp nghĩa sai biệt. Vì vậy cho nên Ngài Linh Nguyên Duy Thanh ở trong một bức thư Ngài còn nói: phàm nhân bình cứ nội chiếu, tắc đa năng hiệu liễu, cập thiệp sự ngoại trì, tiền coi hộn dung hỷ. Tức là phàm người lúc bình thường soi chiếu lại bên trong á, thì phần nhiều hay hiểu rõ. Đến khi dính vào việc đuổi ra bên ngoài thì liền trải đi chỗ dung thông. Tức là hôm nào đó mà vấn đề mà bận việc nhiều đi, mình lăn xăng mình không có soi chiếu gì mình hết á, thì sao? Mọi chuyện thỉnh thoảng mình thấy còn phần nhiều là mình quên, phải không? Thấy lại mình thì ít mà quên thì nhiều. Còn nếu người nào mà làm chủ được mình mà luôn luôn lặng trống á, thì sao? Mọi chuyện mình rõ, phải không? Nó đều dung thông hết. Còn khi mà dính về việc mà nó lăn xăng nhiều thì sao? Thì liền là trải với cái chuyện dung thông đó. Thì mình mới thấy nếu thiếu sự soi chiếu trở lại thì cái thể của mình nó không được suốt tột, không được đầy đủ, bị thiên lịch và trải đi chỗ dung thông. Thì các cái sai lầm khác nó từ đây mà có ra, từ trải chỗ dung thông mà có ra các sai lầm khác. Mà gốc trải dung thông đó là vì mình thiếu chiếu soi trở lại. Thì khi mà chiếu soi trở lại mà dung thông á, thì mọi sai lầm khác không có. Tại vì sai lầm có ra là do với mình không thấy rõ. Mà không thấy rõ là cái gốc bắt nguồn từ thiếu sự lặng lại, thiếu sự dung thông. Mà cái gốc thiếu sự lặng lại, thiếu sự dung thông là từ chỗ thiếu sự chịu soi trở lại nơi mình. Thì từ đó mình mới thấy sự chịu soi trở lại nơi mình rất là cần thiết. Chính nhờ Ngài Khuê Phong, Ngài vào núi, Ngài tu tập định tuệ 10 năm, tâm Ngài an định, trí tuệ sáng suốt, cho nên Ngài mới có một cái thấy đầy đủ, dung thông, không bị thiên lịch, không bị nghiêng về một bên. Thì cụ thể cái nghiêng về một bên mà quan trọng ở đây là Ngài nói đâu thể so với kẻ tu thiền si mê, giữ không yên lặng, người huệ điên cuồng, chỉ tìm trong văn nghĩa. Thì đó là hai cái lịch quan trọng mà Ngài nêu ra ở đây. Thì Ngài nói Ngài không phải là người nằm trong hạng kẹt vào một trong hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là kẻ tu thiền si mê, giữ không yên lặng. Và cực đoan thứ hai đó là người huệ điên cuồng, chỉ tìm trong văn nghĩa. Thì Ngài không phải là hạng người kẹt một trong hai cực đoan đó, mà là người dung thông tất cả, tiêu dung cả hai. Thì người tu thiền chấp giữ chỗ trống không yên lặng, và người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa, hai người đó đều là rơi vào cực đoan của hai bên. Mà cực đoan thì đó là bệnh, chứ không phải là đúng. Thì ở đây chúng ta cũng nên đi từng phần cho rõ, để mình có một cái nhìn đầy đủ, không bị bệnh trong khi công phu. Tại vì đấy nó là một cái xác thực trong cái đời sống tu hành của mình, chứ nó không phải là cái chuyện gì lý thuyết cao xa, xa vời nữa. Thì mình đi vào cái càng trước, cái dễ thấy trước, là người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa. Mình nghe chỉ điên cuồng nó hơi nặng, nhưng mà thực tế ra cái điên cuồng này nó không phải là cái điên của thời gian. Mà điên cuồng ở đây có nghĩa là mình bị loạn đi. Cái huệ đó, cái hiểu đó, cái học đó, nó làm cho mình loạn đi, mà mình không được định và không biết tìm đâu là phương hướng. Mà khi không tìm được phương hướng thì sao? Nó giống như nước nó bị láo chao vậy nè, thì bờ nó cứ lắc, và từ đó thì mình bị loạn động. Thì đó là nó quấy mình, đó gọi là điên cuồng. Hiểu mọi cái lộn ngược là điên, và nó cứ loạn đi như vậy thì gọi là cuồng. Thì cụ thể cái bệnh này á, là người học đạo học mà chỉ dừng ở chỗ tìm trong văn nghĩa, không biết thể nhận lại nơi chính mình, chỉ nhận văn tự lời lẽ của kinh luận, hiểu biết là mình, thì đó là bệnh, không có lợi ích thực. Các bậc cổ đức nói hạng người này á, là đệm bậu cho người, nhưng mà tự mình thì không được phân nữa. Cái câu thơ mình nghe nói là chúng nhật sổ thá bảo, từ vô bản tiên phân, phải không? Suốt ngày đệm bậu cho người mà tự mình thì không có tiền phân nữa. Tức là mình học hiểu rất nhiều, mình đem những cái lý giải của Phật tổ rất là nhiều, nhưng mà đó là những cái quỷ bảo thiệt chứ phải không? Nhưng mà quỷ bảo của quỷ ngài thôi, không phải của mình. Cho nên đó là mình đệm bảo với quỷ ngài, mà trong khi đó quỷ ngài không hề nhờ mình đệm, mà nơi mình thì không có một đung cắt nào. Đó là mình học hiểu nhận trên văn tự, nhưng mà nơi mình thì không có phần tương ưng.